Trước khi chúng ta nghe sứ điệp của Chúa qua mục sư quản nhiệm, kính mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Mát, chương 6 từ câu 45 đến câu 56. Đức Chúa Giêsu đi bộ trên biển. Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida. Trong khi Ngài cho dân chúng về, Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi." Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Genesaret, thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường. Hễ nghe Ngài ở đâu, thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trong áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, bà ngôi của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì giàu giữa những hoàn cảnh hết sức là khó khăn, trong sự hồi hộp, trong sự đi lại qua dịch lệ coronavirus, thì Chúa vẫn cho chúng con có chương trình thờ phượng này. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa không những cho chúng con được một chương trình thờ phượng để chúng con tiếp tục được nuôi dưỡng bởi lời của Ngài, nhưng mà chúng con thấy rất là rõ ràng rằng trong những hoàn cảnh như thế này, Chúa chăm sóc cuộc đời của chúng con hết sức đặc biệt. Chúa cho chúng con có đầy đủ mọi sự cần dùng, nhất là thức ăn và những nhu cầu căn bản. Và chúng con biết ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cũng nhận thấy có biết bao nhiêu người trong hoàn cảnh này, họ bị thất nghiệp, họ bị thiếu thốn nhiều mặt. Trong đó vấn đề nợ nần, họ không có tiền trả những nhu cầu cần thiết cho gia đình, cho con cái. Và biết bao nhiêu việc liên hệ đến đời sống của họ khi mà vợ chồng, các con ở nhà. Chúa ơi, con tin rằng Chúa, ngày xưa Chúa thấy đoàn dân đông thì Ngài động lòng thương xót. Thì ngày nay con cũng tin rằng Chúa thấy tình trạng của dân chúng ở tại Úc và khắp nơi trên thế giới thì Ngài cũng động lòng thương xót. Vì vậy, chúng con nài xin sự thương xót của Ngài và quyền năng của Chúa thay đổi cục diện để Chúa chẳng đứng lại cơn dịch này. Chúa cho chúng con có thuốc để chữa trị và những người bệnh phải bị cách ly sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Chúng con rất rủi ơn Chúa. Con tin rằng chúng con là con dân của Chúa có bổn phận phải cầu thai cho đất nước của mình đang sống và cầu thai cho cả thế giới. Nên xin Chúa cho chúng con đừng quên đặc quyền đó của chúng con. Nhưng mà bây giờ chúng con sẽ đến thời giờ để học hỏi lời Chúa với nhau, để đức tin của chúng con càng vững vàng giữa những hoàn cảnh như thế này. Thì xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ mỗi chúng con. Chúng con cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước đây, giàu là con cái của Chúa và là mục sư lâu năm, nhưng mà tôi vẫn có nhiều nỗi lo sợ. Tôi sợ chết, nhất là khi đi phi cơ và đi ghe. Đi phi cơ thì sợ phi cơ rớt, đi ghe thì sợ ghe chìm. Sợ đau, sợ bị nhổ răng, sợ bị tra tấn, sợ bị tai biến mạch máu não rồi bị liệt, sợ thất bại, như là thất bại trong chức vụ mục sư quản nhiệm khi mà hội thánh không còn tín nhiệm mình nữa. Bây giờ tôi không sợ chết, miễn là đừng rớt nguy cơ hay là bị chìm ghe. Tôi cũng không sợ nếu phải bị đi nơi khác phục vụ Chúa, nhưng mà tôi vẫn còn sợ bị đau, bị tra tấn, mặc dầu không còn sợ bị nhổ răng nữa. Nếu phải bị tai biến mạch máu não và bị đưa vào viện dưỡng lão, tôi không sợ. Tôi chỉ xin Chúa cho tôi chấp nhận và có sức chịu đựng. 12 sứ đồ khi đi ghe từ bờ bên này hồ Galilee qua bên kia, giữa hồ họ gặp gió ngược mạnh, chèo khó nhọc lắm, mà sứ đồ dân kỹ thuật là gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Đang lúc lo sợ trước sóng gió, các môn đồ lại thấy một bóng người đang bước đi trên sóng nước về phía họ. Họ càng sợ hơn nữa. Thì họ nghe tiếng Chúa Giê-xu phán rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Trong hoàn cảnh dịch lệ coronavirus, chúng ta có cần nghe lời phán đó của Chúa không? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ đề tài "ta đây đừng sợ chi" dựa theo Mác đoạn 6 câu 45 đến câu 56 qua 3 ý chính. Thứ nhất là Chúa ở một mình. Thứ hai, Chúa giữa cơn bão. Và thứ ba, Chúa với dân chúng. Sau khi hóa bánh nuôi 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ con ăn no nê, Chúa Thế Giê-xu liền giục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng về thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Từ ngữ liền mô tả ý tức khắc hay là khẩn cấp, còn động từ giục mang ý nghĩa là ép buộc. Tại sao Chúa Thế Giê-xu liền giục môn đồ vào thuyền? Vì sao khi hóa bánh nuôi 5.000 người, lòng ái mộ của dân chúng đối với Chúa Thế Giê-xu và các môn đồ dâng cao, nên họ không muốn rời đám đông? Khi ghi lại phép lạ này, sứ đồ dân cho biết những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua. Thử hỏi làm sao các sứ đồ muốn rời khỏi không khí tưng bừng ấy? Nên Chúa Thế Giê-xu phải giục các môn đồ lên thuyền đi, để Ngài có thể giải tán đoàn dân đông mà về nhà trong trật tự. Nếu không, đoàn dân này sẽ tạo ra một làn sóng mà tôn Ngài làm lãnh tụ chống lại đế quốc La Mã. Từ địa điểm Chúa Thế Giê-xu hóa bánh nuôi hơn 5.000 người ăn no nê được xem là thuộc về vùng đất dân Do Thái, Ngài sai các sứ đồ đi đến địa điểm Bethsaida được xem là thuộc về vùng đất của dân ngoại. Lịch sử cho thấy rằng có những mục sư được nổi tiếng thì dần dần rời khỏi chức vụ mục sư để tham gia một đảng phái chính trị. Nhưng cuối cùng cuộc đời chính trị không thành mà cuộc đời chức vụ cũng mất. Những mục sư đó không biết lúc phải lánh xa đoàn dân đang đánh lạc hướng cuộc đời mình. Cũng có những tín đồ được nổi tiếng trong nghề nghiệp thì dần dần rời bỏ đời sống của một tín đồ mà tham gia vào các công tác văn hóa xã hội, để rồi công tác này lấy mất mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Giục các môn đồ lên thuyền và cho đoàn dân đông đi xong, Chúa Thế Giê-xu lên núi mà cầu nguyện. Tác giả Mác chỉ ghi lại trong sách mình 3 lần Chúa Thế Giê-xu cầu nguyện riêng. Lần thứ nhất, sau khi cả thành Capernaum nhóm lại trước cửa nhà Phi-rơ để được Ngài chữa bệnh. Lần thứ nhì trong câu chuyện này, và lần thứ ba là khi Chúa Thế Giê-xu tại vườn Gethsemane. Lần thứ nhất, Chúa Thế Giê-xu cầu nguyện để không vì sự ái mộ của dân thành Capernaum mà Ngài quên đi sứ mạng giảng đạo, vì ấy cốt tại việc đó mà Ngài đã đến. Lần thứ ba, Chúa Thế Giê-xu cầu nguyện để xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha muốn. Còn lần này, Chúa Thế Giê-xu cầu nguyện để tái xác nhận Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để trở thành nhà cách mạng chống lại đế quốc La Mã. Chúa có thể muốn ở một mình, không có các sứ đồ hâm mộ chung quanh, không có đoàn dân đông hâm mộ chung quanh, để Ngài xác định lại mục đích của đời sống mình. Thưa ông bà anh chị, khi lời giảng dạy, khi tiếng hát, khi tiếng đàn, Khi công việc nào đó của chúng ta được hâm mộ, có lẽ chúng ta nên dành thời giờ cầu nguyện, xác nhận lại mục đích của mình. Mình giảng giải để làm gì? Mình hát để làm gì? Mình đàn để làm gì? Mình làm việc đó để làm gì? Cho mình hay cho nước trời? Chúng ta chỉ thật sự trả lời câu hỏi này được khi chúng ta ở một mình, không còn nghe những tiếng khen ngợi của người khác đang lấn lướt muốn tràn ngập tâm trí chúng ta, để chúng ta xác định lại mục đích của sự phục vụ mình, của đời sống mình. Đến tối, chiếc thuyền của các sứ đồ đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Qua câu này, tác giả muốn nhấn mạnh đến khoảng cách địa lý mà con người thường đối diện, đặc biệt trong nghịch cảnh. Phaolô có kinh nghiệm này. Trong một lần ứng hầu trước hoàng đế La Mã, khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Chữ biển trong câu này nên hiểu là hồ Galilê. Nhưng vì hồ Galilê lúc ấy là lớn, và lớn đối với người thời bây giờ, nên được gọi là biển. Thông thường một chiếc thuyền chèo từ bờ bên này qua bên kia phải mất từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Vì thế, sau khi dục các sứ đồ lên thuyền, cho đoàn dân trở về và Chúa Thế lên núi cầu nguyện, thì đến tối chiếc thuyền mới đương ở giữa biển thôi. Tức là suốt 8 tiếng đồng hồ chèo mà ghe chỉ đi được có 5 cây số thôi. Trời thì tối, thuyền thì đang ở giữa biển, gió ngược, các sứ đồ chèo khó lắm, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu lại ở trên đất. Tại sao tình nghĩa vợ chồng đang rạn nứt, con cái hư hỏng, tài chính eo hẹp mà Chúa Giê-xu ở đâu không thấy? Tại sao mình đang rơi vào tình trạng nợ nần vì cờ bạc, gia đình ruồng bỏ mà Chúa Giê-xu đâu không thấy? Tại sao con cái bé mọn, chồng lại mang chứng bệnh ung thư ra vào bệnh viện như đi chợ mà Chúa Giê-xu ở đâu không thấy? Hoàn cảnh thì đang tối, thuyền đang ở giữa biển, sóng gió tơi bời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là ở trên đất. Nhưng tác giả lại ghi, Chúa Cứu Thế Giê-xu thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Làm sao trời tối con thuyền của các sứ đồ ở giữa hồ mà Chúa Giê-xu trên bờ lại thấy họ chèo khó nhọc? Tại đây tác giả nhấn mạnh đến thần tánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi dân sinh bị đày đọa trong kiếp nô lệ tại Ai Cập, Kinh Thánh ghi lại lời Đức Chúa Trời phán: Ta đã thấy rõ sự cực nhọc của dân ta. Khi người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm, lẻn vào đám đông đang chen lẫn nhau, lén lút rờ trong áo Chúa Cứu Thế Giê-xu, Kinh Thánh ghi lại lời phán của Ngài: Ai đã rờ đến ta, Ngài thấy. Như vậy, có phải khi các sứ đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược, Chúa Cứu Thế Giê-xu mới thấy, hay là Ngài với thần thánh đã thấy trước khi họ chèo khó nhọc? Nếu thấy trước các sứ đồ chèo khó nhọc và gió ngược, tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu để chiếc thuyền của họ ở giữa biển, còn Ngài ở một mình trên đất? Giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu sai 12 sứ đồ đi giảng đạo, đối diện với quyền lực tối tăm, bệnh tật và sự chống đối của dân chúng, bây giờ Ngài dục họ ra giữa gió ngược trên hồ vào ban đêm, mà Ngài không có mặt bên cạnh. Để làm gì? Để tập cho họ sống với đức tin. Hãy nghĩ đến một thời điểm nào đó, có thể là ngay lúc này, chúng ta đang sống giữa sóng gió của bệnh tật, sóng gió của gia đình, sóng gió của tài chánh, mà Đức Chúa Trời dường như ở rất xa. Chúng ta phải phản ứng thế nào? Cầu nguyện. Lối canh tư đêm ấy, tức là từ khoảng 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng, Chúa Thế Giê-xu đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy các sứ đồ khó nhọc chống chọi với gió ngược, Chúa Thế Giê-xu cũng động lòng thương xót như Ngài động lòng thương xót trước đoàn dân đông, nên Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ. Kinh Thánh cho biết, chỉ có Đức Chúa Trời đến trên mặt nước mà thôi. Như Gióp ghi trong đoạn 9 câu 8 ghi rằng, một mình Ngài trải các tầng trời ra và bước đi trên ngọn sóng biển. Khi đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đi nơi mà chỉ có Đức Chúa Trời đi được mà thôi. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong câu chuyện này nằm ở cụm từ và muốn đi trước. Muốn hiểu ý nghĩa cụm từ này, chúng ta phải đọc lại Suất Kitô Ký đoạn 33 câu 24 câu 23. Đức Giê-va lại phán: đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá, khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Vì chữ đi trước trong sách Mác cũng có cùng gốc chữ với đi ngang qua trong sách Suất Ê-díp-tô Ký. Sự kiện này cho thấy rằng Đức Chúa Trời mà ngày xưa Mô-xe mơ ước mà không thấy được, nay được bày tỏ cho các sứ đồ được thấy. Có phải chăng Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được trước đây, nhưng qua nghịch cảnh chúng ta lại thấy Ngài rõ ràng? Hay giống như sau những nghịch cảnh đớn đau cùng cực, Gióp nhận thức rằng trước lỗ tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ lại trình bày một khía cạnh khác của vấn đề rất hay. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhưng môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngỡ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và hoảng sợ. Sóng gió gây cho các sứ đồ bị khó nhọc lắm, nhưng mà thấy ma gây cho họ sợ hoảng. Chúa Thánh Giêsu liền lên tiếng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Rồi cái thánh ghi: Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Nếu không có Chúa Thánh Giêsu hiện diện gây cho các sứ đồ khó nhọc vì gió ngược, thì sự hiện diện của Ngài khiến cho gió lặng, ít nhất là trong cuộc đời của họ. Có phải chăng con thuyền trong câu chuyện này tượng trưng cho cuộc đời của chúng ta không? Nếu phải, xin cho phép tôi được hỏi, con thuyền của quý ông bà anh chị có sự hiện diện của Chúa Thánh Giêsu chưa? Nếu chưa, tại sao chúng ta không mời Ngài hiện diện vào cuộc đời của chúng ta? 12 sứ đồ nhìn thấy phép lạ Chúa Thánh Giêsu hóa bánh ra nhiều, tiếp tay với Ngài phân phát bánh cá, thu bánh cá thừa được 12 giỏ đầy. Vậy mà họ chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi, tức là họ chưa nhìn biết Chúa Thánh Giêsu thật sự là ai. Nói cách khác, 12 sứ đồ làm cho lòng mình cứng cỏi nên phép lạ không đủ cho họ nhìn biết Ngài là Chúa Cứu Thế. Nếu hiểu được phép lạ đó thì các sứ đồ sẽ hiểu rằng nan đề của họ sẽ chẳng phải là nan đề đối với Chúa Cứu Thế, và nỗi lo sợ của họ chẳng là nỗi lo sợ gì cả. Bây giờ, nếu các sứ đồ sợ sóng nước và sóng nước ở dưới chân của Chúa Cứu Thế Giêsu, hay nói cách khác, Ngài đi trên sóng nước, thì còn gì phải sợ? Một điểm nữa, khi đặt vấn đề là môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Điểm mà sứ điệp tác giả muốn dùng ở tại đây là như thế này: vấn đề quan trọng không phải là phép lạ có xảy ra trong đời của chúng ta hay là không giữa những biến cố. Vấn đề là sự hiện diện của Chúa có ở trong cuộc đời chúng ta hay không. Đó là vấn đề. Hễ có Chúa có thế, mọi việc sẽ được giải quyết. Khi thuyền vào bờ và Chúa Thánh Giêsu bước ra khỏi thuyền, dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp các miền đó khiêng những kẻ đau nằm trên giường. Những từ ngữ dân chúng chạy khắp các miền đó, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, cộng thêm chữ giường hay là tấm chiếu đề cập đến người dân nghèo, cho thấy rằng danh tiếng và ảnh hưởng của Chúa Thế lan rộng khắp mọi nơi và mọi người. Lúc ấy thuốc men, y bác sĩ, y khoa, bệnh viện hiếm hoi và gần như xa bờ đối với dân địa phương. Nên dường như bao nhiêu người bệnh được đưa đến với Chúa Thế Giêsu. Người bệnh đông đến nỗi người ta phải dùng địa điểm lớn như là chợ mới có thể đủ chỗ chứa. Vì người bệnh quá đông nên họ xin phép Chúa Giêsu cho mình ít nữa được rờ đến trong áo Ngài, và những kẻ đã rờ đều được lành. Giống như người đàn bà bị bệnh xuất huyết 12 năm lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, ta sẽ được lành. Và những người bệnh này cũng nghĩ như vậy. Hành động này dường như có vẻ mê tín, nhưng lại nói lên đức tin của những người bệnh, và vì động lòng thương xót mà Chúa Thánh Giêsu đã chữa lành cho họ. Và trong phần cuối của câu chuyện này, tác giả không ghi lại bất cứ lời dạy nào, câu nói nào của Chúa Thánh Giêsu, nhưng chỉ cho độc giả thấy hai thành phần: Chúa Thánh Giêsu và đoàn dân đông đang có nhu cầu được lành bệnh. Ngay cả những người bệnh xin cho họ rời đến trung an Ngài cũng được lành. Mặc dầu Chúa Giêsu không phải đến để chữa lành, mà đến để rao giảng nước trời, nhưng Ngài không lánh đi nhu cầu đó của dân chúng. Mặc dầu tác giả không chúng ta biết những người được là chữa lành bệnh đó có tiếp tục tìm kiếm con đường cứu rỗi hay không, hay là họ chỉ muốn được chữa lành mà thôi, nhưng có thể nói đó là bước đầu trên con đường tìm kiếm chân lý của họ. Do vậy chúng ta đừng quên chi tiết này. Không giống như những người khác, Chúa Cứu Thế Giêsu không đi tìm người bệnh để chữa lành cho họ, nhưng người bệnh đã tìm đến Ngài để được chữa lành. Thế thì tại sao tác giả lại ghi những chi tiết dường như không quan trọng này trong câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt nước? Thật quan trọng. Có phải chăng tác giả muốn bày tỏ rằng các sứ đồ ngày xưa và chúng ta ngày nay chỉ cần đức tin đơn sơ như người dân nghèo tại xứ Gennesaret để có lòng bình an trước sóng gió không? Nếu người đàn bà bị bệnh xuất huyết rồi đến trong áo Chúa Giêsu được Ngài phán rằng đức tin con đã cứu con, và nếu Chúa Giêsu không làm phép lạ nào được vì người dân thành Nazareth chẳng tin, thì các sứ đồ ngày xưa và chúng ta ngày nay cần phải đặt lại vấn đề này cho mình. Trước đây khi chúng tôi thực hiện chuyến tham quan Do Thái, có người lo sợ vấn đề an ninh, chiến tranh giữa Do Thái và Iran nên rút tên khỏi danh sách. Là có người vừa đi tham quan Do Thái vừa lo sợ. Đang khi đó có những người khác và tôi tận hưởng những giây phút tuyệt vời tại những địa danh mình đến, và tình anh em trong phái đoàn từ khắp nơi thế giới hết sức là thân mật. Có phải chúng tôi là những người điếc không sợ súng, hay là những người cuồng tín đâm đầu vào chỗ chết? Không. Riêng tôi đã chuẩn bị di chúc rồi, cũng đã theo dõi tình hình giữa Do Thái và Iran, và hơn nữa tôi tin rằng chẳng có ai cai trị được sinh mạng để cầm sinh khí lại chẳng có ai có quyền về ngày chết, chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Câu chuyện các sứ đồ đi thuyền gặp sóng gió cho chúng ta thấy rằng con đường theo Chúa Giêsu không dễ dàng như đi thuyền trên mặt nước hồ thu. Chúa có thể thách thức đức tin chúng ta từng hồi từng lúc, ngay cả đưa chúng ta vào những tình huống cực nhọc và sợ hoảng để chúng ta học biết Chúa có thể Giêsu rõ ràng hơn, để rồi biết Ngài thật sự là ai. Nhưng đức tin không phải tự nhiên đến với chúng ta qua những tình huống như vậy, nếu tâm lòng chúng ta cứng cỏi. Vì có bao nhiêu người kinh nghiệm phép lạ vẫn không tin Chúa Thánh Giêsu, và ngay cả có những người rời bỏ thì không tin nữa. Cho phép tôi được hỏi, những kinh nghiệm về quyền năng Đức Chúa Trời trong quá khứ và nghịch cảnh trong hiện tại có giúp đức tin của chúng ta vững vàng thêm không? Giữa tình trạng coronavirus này, lòng chúng ta có thật sự bình an trong Chúa không? Là con cái của Chúa, tôi tin rằng chúng ta có. Và nguyện xin Chúa ban phước cho ông bà, anh chị. Xin tay hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, ban ngôi của chúng con. Cảm tạ Chúa lời của Ngài để lại cho chúng con sự dạy dỗ rằng hễ chúng con có Chúa Cứu Thế Giêsu trong cuộc đời của chúng con, chúng con không những kinh nghiệm được phép lạ, nhưng mà hơn thế nữa chúng con kinh nghiệm sự bình an giữa những sóng gió ba đào. Vì thế con cầu nguyện rằng giữa những bấn loạn của bệnh dịch lệ coronavirus này, xin Chúa đừng để chúng con tạo thêm khủng hoảng qua những tin tức mà chúng con tung ra. Nhưng mà xin Chúa dùng chúng con qua sự bình an mà Ngài ban cho chúng con bởi lời của Ngài, mà cũng chia sẻ sự bình an đó cho những người khác, để họ cũng tìm được sự bình an nơi Chúa của chúng con nữa. Xin dùng lời Ngài dạy dỗ chúng con, và chúng con chia sẻ lời của Ngài đến với những người xung quanh chúng con. Và con tin rằng Chúa đang muốn dùng chúng con cách rất là đặc biệt trong hoàn cảnh như thế này. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.